Chiều thứ hai là khi tu tập, mình cần thể nhận từ tâm. Rồi sau đó mình phải đọc xem kinh luận để chứng nghiệm lại cho đầy đủ, viên thông để mình quyết là đúng hay là sai, tà hay là chánh. Mình để biết, người khi mà đã chứng ngộ từ tâm hoặc là có những sự thể nghiệm để chính mình rồi á, thì mình càng đọc kinh luận, mình càng thấy nó sáng ra, nó rõ ra. Tất cả những kinh luận nói không rời cái mình đang rõ đây. Và những lời đó là đúng là những lời của quý vị đã chứng nghiệm qua, nói lại cho mình biết chứ không phải thường. Thì khi mình đọc mà mình có chỗ chứng nghiệm như vậy á, thì mình thấy rõ rằng mình đang gặp chư tổ, gặp lời Đức Phật nói ngay cái mình thể nghiệm đây, chứ không còn là có cái hiểu nữa. Đó, thì đó là mình dùng chỗ từ tấm chứng ngộ, có nghĩa là hiện lượng, để so lại với kinh luận, tức là lời Phật nói, đó là Phật ngôn luận. Đó, thì đó là lấy Phật ngôn luận để đóng lương lại cái hiện lượng của mình cho chính xác là đúng hay là sai. Và khi mình so sánh, chịu rồi lại, thì đó là tỷ lượng. Tức là lấy lời Phật dạy, đó là Phật ngôn lượng này, phải không? Để mà đo lường lại cái hiện lượng của mình là đúng, chính xác hay chưa. Mà chính khi mình chịu rồi lại, soi xét lại đó, đó là tỷ lượng. Thì như vậy là mình đã ứng dụng ba lượng theo chiêu thứ hai này. Đó, thì mình áp dụng như vậy chính là chúng ta đã khéo léo uyển chuyển ứng dụng ba lượng một cách đầy đủ theo chiêu thứ hai mà Ngài Khuê Phong, Ngài khuyên ở đoạn dưới đây. Cụ thể Ngài nói, nếu chỉ nhận hiền lượng từ thảy làm quyết định, không phối hợp lời Phật nói thì làm sao biết tà chánh. Như ngoài đạo lục sư, từ thảy lý rồi chấp vào đó để tu hành cũng được công dụng từ cho là chánh, nhưng mà đâu biết đó là tà. Tức là ở đây Ngài Khuê Phong, Ngài khuyên chúng ta ứng dụng là mình phải nương vào kinh điển, kinh luận, đó là nương vào Phật ngôn lượng, để mình xét lại, mình tỷ lượng lại cái hiện lượng của mình, cái thân chứng của mình. Tức là khi mình ứng dụng tu hành, mình có một cái cảm nhận nào đó trong công phu tu tập, thì chúng ta cần phải xem lại trong kinh luận Phật tổ chỉ dạy, mình coi chỗ nhận của mình đúng hay là sai, rốt ráo hay chưa, để mình công phu tiếp tục cho tốt. Còn nếu mình không áp dụng được như vậy á, thì chỉ một bề tin vào cái thấy của mình làm quyết định, mà mình không chịu phối hợp với lời Phật nói, thì mình làm sao biết được chỗ nhận của mình là tà hay chánh, rốt ráo hay là chưa. Mà thường không áp dụng á, thì thường là bị lầm. Nó không rơi vào tà thì nó cũng rơi vào những cái chỗ càng hẹp giữa đường. Mà thường thì trong nhà thiền gọi là thờ vua không, là kẹt giữa đường không có tiện được. Đó, thì đó là do những cái chủ quan. Nhưng mà cái ví dụ thấp, thường mình thấy á, thì có nhiều người khi tu tập, nghe tu, ham tu thì mình cũng cứ tu vậy thôi, chứ không đọc và học kinh luận cho kỹ. Trong công phu, trong cái mức độ dùng tấm mạnh á, thì nó sẽ thường có những biến chứng xảy ra. Thì giả sử mình thấy có những ánh sáng phát ra đi, nhưng mà sau khi có những hiện tượng đó rồi, mình xem là trong kinh Lăng Nghiêm, chỉ cần biết được cái câu là nhược khởi thành giải tức thọ quân tà, phải không? Bất khởi thành tâm tức thiền cảnh giới. Tức là nếu khởi cho đó là thành á, thì đó là rơi vào đường tà. Mà mình không khởi thành tâm, không khởi tâm cho đó là thành, thì đều là cảnh giới tốt. Thì mình biết được như vậy, thì chỉ cần mình không chấp trước trong cảnh giới đó, thì đó đều là cảnh giới tốt, và mình sẽ tiến bộ tốt được. Thì cái chiêm nghiệm đó là cái hiện lượng, và dùng kinh luận để so lại có thứ đúng hay chưa, và phải ứng dụng thế nào, đó là dùng Phật ngôn lượng để tỷ lượng lại cái hiện lượng của mình. Thì đó là ứng dụng ba lượng. Còn cùng một trường hợp đó xảy ra, nhưng mà mình không biết, mình tưởng đó là rốt rã rồi, mình chấp vào đó thì sao? Thì đó là mình sẽ thành bệnh. Thì do vì mình không dùng Phật ngôn lượng để mà mình so lại cả hiện tượng của mình, cho nên dễ bị lầm là như vậy. Mà cụ thể ở đây Ngài Khuê Phong mà so sánh, Ngài nói cái nhóm lục sư ngoài đạo đó vào thời Đức Phật đó, thì từ họ, họ cũng có thể chiêm nghiệm ra một cái chân lý nào đó theo kiểu của họ, rồi họ chấp vào đó cho là đúng, và họ cứ như vậy ứng dụng họ tu thôi. Nhưng mà cái ứng dụng đó họ tu nó cũng có công dụng chứ không phải không. Nhưng mà cái công dụng đó là nó theo cái thấy riêng của họ. Và khi mà theo cái thấy riêng của họ, thì bây giờ mình coi lại, có người nào một khi phát minh thì liền là đầy đủ viên thông tất cả không? Rất là khó, phải không? Cho nên theo một cái thấy riêng đó, chưa nói là ta, mà dù cái động đến nữa vẫn là kẹt giữa đường thôi. Nhưng mà lục sư ngoại đạo, đây là cái phát minh của họ, hoàn toàn là bị tà. Thì họ không biết nương vào đâu để soi lại, cho nên họ chỉ như vậy mà ứng dụng theo công dụng của họ thôi. Cho nên họ thầm cho đó là chánh, nhưng mà không biết là mình đang đi vào đường tà, và càng đi thì càng xa. Thì đó là Ngài Khuê Phong, Ngài lấy để Ngài ví dụ cho chúng ta thấy cái công dụng nơi mình, ai chiêm nghiệm thì cũng có những cái công dụng riêng. Cái đó là cái hiền lượng, cái thể nghiệm nơi mình, nhưng mà chưa chắc đó là chính xác. Thì mình cần phải dùng Phật ngôn lượng là lời kính Phật chỉ dạy, lời tổ chỉ dạy để chiêm nghiệm lại. Thì khi mình dùng Phật ngôn lượng để tị lượng nó chính mình, thì đó là nó mới có một cái thấy viên dung đúng và chính xác. Thì từ đó con đường mình đi mới chắc chắn là không sai lạc được. Thì mình muốn tránh được cái bệnh này á, thì Ngài khuyên chúng ta nên đem chỗ cảm nhận của mình để so lại với kinh luận, để biết đó là tà hay là chánh. Đó là chúng ta đã ứng dụng được ba lượng theo chiều thứ hai. Bây giờ mình sang theo chiều thứ ba. Chiều thứ ba là nếu mình chỉ dùng tị lượng mà không có thánh giáo và không có chính mình từ chiêm nghiệm, tự mình chưa thấy gì hết, thì nương vào đâu để so sánh với cái gì? Mà cụ thể chánh văn là Ngài nói, nếu chỉ dùng tị lượng không có thành giáo và chính mình thấy, thì nương vào đâu để so sánh với pháp gì? Thì đó là Ngài dạy chúng ta áp dụng ba lượng theo chiều thứ ba. Tức là nếu mình chỉ dùng tị lượng, chỉ dùng so sánh thôi mà không có thành giáo, và chính mình cũng chưa chứng nghiệm gì trong công phu tu tập, thì như vậy mình nói so sánh có nghĩa là lấy thành giáo để so sánh lại với cái chứng nghiệm đó chính mình, hoặc là lấy cái chứng nghiệm đó chính mình để so sánh lại với thành giáo có đúng hay là chưa. Nhưng mà đằng này mình nói là chỉ dùng so sánh mà mình không đưa vào thành giáo, và nơi mình cũng chưa có kinh nghiệm gì hết, chưa có chứng nghiệm gì hết, thì như vậy nói là so sánh mà mình so sánh với pháp gì, lấy cái gì để so sánh đó. Thì vì vậy cho nên Ngài khuyên là phải có thành giáo, phải có sự chứng nghiệm trong công phu tu tập thì mới so sánh được đó. Vì vậy mà ở đây Ngài kết lại, Ngài khuyên chúng ta cho nên phải đủ ba lượng phối hợp cho đúng mới là quyết định. Thiền tông đã có hiền lượng và tị lượng nhiều, nay lấy kính luận ẩn chứng thì ba lượng đầy đủ. Tức là ở đây Ngài khuyên chúng ta phải ứng dụng phối hợp ba lượng cho đúng, rồi sau đó mới tín quyết định thì mới không bị sai lạc, mới không bị ta quấy. Đối với trong nhà thiền thì đã sẵn có hiền lượng, tức là mỗi người chúng ta đã có công phu tu tập thì dù ít dù nhiều gì mình cũng đã có sự thể nghiệm trong công phu rồi, thì đó là đã có hiền lượng rồi, và cũng đã có tị lượng rồi, tức là ai cũng có sự cứng nhắc và suy xét trong công phu tu tập rồi. Thì bây giờ Ngài nói cái điều cần thiết đối với những người trong nhà thiền, đó là chỉ cần lấy kính luận để ẩn chứng lại chỗ của mình thì ba lượng được trọn vẹn. Thì đó là Ngài kết lại cho chúng ta thấy trong nhà thiền mình cần là cần cái gì. Tức là ai cũng có những cái kinh nghiệm riêng trong công phu tu tập rồi, và ai cũng có những sự cân nhắc suy xét kỹ trong công phu tu tập rồi. Thì bây giờ cái cuối cùng, mình đã có kinh nghiệm, đã có sự suy xét thì cần có mục tiêu để suy xét nữa, thì ba lượng đầy đủ. Đó là cần phải đọc kinh luận, cần phải ứng dụng kinh luận để suy xét lại cái kinh nghiệm nơi chính mình, thì đó là đầy đủ ba lượng. Đó là mình học qua lý do thứ 5. Bây giờ sang lý do thứ 6.